Lạ quá, lần này chỉ có một mình cô Hương reo mừng khi người anh họ đến mà thôi. Hồng ít lời thì đã đành rồi, nhưng Hoa và Quá là kẻ mong đợi anh này hơn ai hết, lại chỉ mừng bà con một cách âm thầm và có chừng mực mà thôi. Cả hai không còn mong mỏi nhiều nơi tài giúp đỡ của Bằng giống như lúc trước nữa. Vả lại Hoa đã yêu hụt một người, lòng còn đang vướng bận người đó. Quá thì chán nản lắm rồi, không thiết gì đến nữa. Nhưng cả bốn chị em đều ngạc nhiên thấy Bằng vui vẻ như trước, chứ không quạ quọ cào nhào như mấy chuyến lên chơi vừa rồi. Bằng mới tới đã lên tiếng nói lớn:
Có dừa sim không? Chặt lẹ lên coi, nạo được thì nạo, bỏ thêm muối vô khạc được qua.
Sự thờ ơ bẻ bàng, sự chán nản bỗng như bay mất trước tiếng nổ dữ dội đó. Cô Quá già đi đến 4-5 tuổi sau ngày chết hụt, nghe mình trẻ lại như cũ. Hôm nay mới thật là ngày Thái Nguyên Trang trở lại nguyên trạng trước biến cố. Bằng pha trò trước mặt dì dượng của mình:
Chủ nhật vừa rồi tôi đi cần đi Mỹ Tho có việc mà phải dẹp cái chuyến đó đi lại để lên đây, bởi vì tôi cần tìm danh sư cho một người đang bệnh khá nặng.
Cả nhà nghĩ ngay đến bà Lang Băm và đều nhìn Hương mà cười. Bằng lên tiếng nói tiếp:
Con bệnh đang bị ốm nặng, nặng đau tương tư đó mà.
Vẫn không ai hiểu gì, có người lo lo băn khoăn không biết Bằng đem tin dữ gì đến đây. Người thanh niên vui tánh này liền chỉ vào Quá và nói:
Đây nè, đây mới chính là danh sư nè. Chỉ có bà danh sư này mới chữa được bệnh của người đó thôi, bởi vì chính bà đã gây ra bệnh. Thằng con đó bây giờ nó dở sống dở chết ở dưới đó vì bà đó.
Ông bà Nam Thành bỗng nghe hy vọng nở trở lại chặt lòng ông bà, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ông Nam Thành lên tiếng hỏi:
Thế người ta còn giận không cháu? Cháu có xin lỗi giùm dì dượng hay không? Bởi vì em nó còn khờ dại lắm.
Người ta không có giận thưa dượng, người ta chỉ đau khổ thôi.
Thiệt là tội nghiệp.
Cô Quá lảng đi nơi khác, trong khi ba chị em bu quanh Bằng hỏi thăm về anh chàng đi coi mắt vợ gặp rủi ro. Thật là cảm động, mấy chị em thương yêu nhau lắm, và cô nào cũng rất thương yêu đứa em út này. Hạnh phúc của nó là mối lo nghĩ lớn của các cô, cho nên các cô cũng hy vọng không kém gì cha mẹ. Hương lên tiếng hỏi:
Anh nói giỡn hay nói thật vậy anh Bằng? Cậu ấy nghĩ gì về gia quyến mình?
Nếu mà không có thì ai dám nói. Tôi chỉ nói giỡn với chuyện nào mà đáng giỡn thôi. Chuyện nghiêm trang thì tôi nghiêm trang chứ.
Đâu, anh tả chứng đau tương tư nghe coi.
Đây nè, đau tương tư là như vậy nè. Cái tim mà kẻ tương tư đó thì nó khô lại hoặc là nó tan thành nước. Mà nếu nó khô đó thì kẻ đau tương tư mà đi đứng á, thì nghe tim nó kêu lóc cóc lọc cọc ở trong lồng ngực. Còn nếu mà tan thành nước á, thì khi bước đi sẽ kêu lọc ọc lạch ạch giống như trái dừa khô mà nước đã bị cạn nửa chừng.
Hoa nghe nói thì cười ngã nghiêng ngã ngửa, mà Bằng lại nói thêm cho cô cười đến nỗi sặc sụa.
Nè, những cái tiếng lọc cọc đó đánh nhịp cho 6 câu vọng cổ mà hắn ca suốt ngày đó.
Sao hắn lại không ca trường ca tương tư?
Bởi vì đời bây giờ người ta chỉ đau tương tư có vài tháng ngắn ngủi thôi rồi người ta đi tìm vợ khác. Còn trường được sao được mà trường. Cho nên đừng có bắt người ta tương tư lâu rồi người ta chán, người ta đi mất. Các cô nên cắt nghĩa cho cô Quá hiểu rõ về cái điều đó đi.
Hương thấy cần phải nghiêm trang cho nên xịt em một cái rồi mới lên tiếng hỏi:
Nhưng nó đã có thái độ dại dột như vậy, bây giờ tính sao?
Thì có gì đâu mà tính. Bắt nó đó là phải thề đừng có nói điên nói khùng nữa tôi mới dám cho người ta trở lên đây. Nếu mà để người ta lên đây một lần nữa mà nó còn làm như vậy thì có nước chết tôi thôi.
Thôi anh đi nói chuyện với má em đi, rồi mình tính chung.
Phải, tôi phải để cho mấy cô đi lo món chả giò đặng mà đãi khách chứ.
Gì đó, lành hay dữ?
Chuyện lành, tin vui mà.
Thì anh nói đại đi, em sốt ruột muốn chết đây nè.
Nè cô Hoa, cô có sốt ruột hay không mà cô hỏi vậy?
Nữa sao lại không? Hai đứa bụng đang nóng như lò lửa đây nè.
Để dành hai cái bụng đó lát nữa chiên chả giò đi. Nè Hoa, tôi báo trước cho cô biết á, tôi sẽ dẫn bạn tôi lên đây coi mắt cô. Nếu mà cô cũng khùng khùng giống như con Quá đó thì trọn đời tôi không có tới đây nữa đâu nghe.
Ai mượn anh?
Hoa hỏi bằng giọng căm giận thật tình chứ không phải làm bộ. Không thể thú nhận được cô quả đã tức cho tình thế oái âm này. Hằng bao lâu mong mỏi nơi người anh họ mà không thấy tia hy vọng nhỏ xíu nào cả. Nay vừa mới yêu một người thì anh ấy lại đưa ra một tin khiến cô rất khó nghĩ. Nhưng Bằng không giận thái độ của em mà chỉ cười hề hề rồi đáp:
Cái tình thương mến bà con biểu tôi phải làm như vậy. Tôi có bổn phận gây dựng hạnh phúc cho các cô. Mặc dầu các cô nổi điên phản đối,
các cô điên hết rồi. Nhưng mà tôi á, nếu mà tôi còn tỉnh thì tôi phải lo cho mấy cô chứ. Cô Hương ngồi lại bàn ăn sau hết hồi nãy, đang ăn tráng miệng thì ông bà Nam Thành lên tiếng nói: "Nè mấy đứa, đừng có đứa nào đi đâu hết nha, ba má có chuyện quan trọng muốn nói với mấy con đó. Nè, tôi nhường lại cho bà nói đó." Bà Nam Thành chưa chi đã rút khăn ra để hỉ mũi, rồi mếu máo kể lể:
"Bà má thường các con không biết là bao nhiêu, muốn lo gạt dựng cho các con sớm chừng nào hay chừng nấy. Mà các con xem bộ ra không lo nghĩ việc bà má dạo đầu hết trơn á. Hôm nay anh mặc của các con lên đây để cố gắng lặt chót giúp bà má lo cho con quà chứ còn quá trước. Bà má nói thật với hai đứa, nếu mà hai đứa mà còn lộn nài tháo ống nữa thì bà má chỉ còn có nước chết cho rồi."
Rồi bà sụt sùi như là hai cô đã làm khổ bà rồi vậy. Ông Nam Thành lên tiếng tiếp lời của vợ:
"Các con có thể không thương người ta, cái điều đó đó bà má không thể ép. Nhưng mà thương hay không á, để người ta tới vài lần rồi mới được chứ. Chứ cứ cố ý đẩy người ta ra khi người ta mới bước vô nhà thì là mấy con không biết thương cha mẹ đó."
Nè nè, vậy là rõ rồi nghe. Nhất là Qua với Quá đó, mà nói như vậy đó là vì Dượng có ép, và các cô cũng đâu có ép các cô phải ưng người nào đâu. Nhưng mà các cô đó phải lấy chồng cho dì Dượng an lòng chứ. Đó là một sự hy sinh nhỏ mà người con nào biết thương cha mẹ cũng phải làm hết trơn đó nha.
Bằng thật là giỏi, anh đã sắp đặt chiến lược một cách khéo léo. Trình bày câu chuyện thì y như là các cô không thích lấy chồng mà phải hy sinh vì lời kêu gọi của anh. Hoa và Quá nhờ thế thay đổi được thái độ mà khỏi mắc cỡ với ai cả. Lần này hai cô không khoe bản lãnh nữa mà chỉ làm thinh nghe theo điệu Việt Nam cổ. Bằng lên tiếng nói tiếp:
"Nè, có nội nhà làm chứng nha. Tôi coi cái sự im lặng của hai cô đó là sự nhẫn nại chịu số phận đó. Vậy tôi sẽ đưa người ta lên đó, nhưng mà chưa biết ngày nào đâu nghe."
Dù vậy rất nên phải giữ lấy tình dấu của nào, tình mơ cũng sâu. Thôi nếu không đào thì mẫn cũng
theo dị đoan của người mình thì một nhà không nên gả hai đứa con trong vòng một năm. Ông Nam Thành thì bất kể cái chuyện đó, còn bà thì tuy sợ lắm cũng phải liều mạng vượt tục, vì để trễ ngày nào thì bà lo thêm ngày đó. Hai đám hỏi làm vào cuối tháng 8, định đầu tháng 10 là làm đám cưới. Long thì nhớ Hồng lắm mà thơ qua thơ lại không đủ làm cho chàng khuây khỏa. Hay tin đám hỏi đã làm xong, chàng định lên thăm bạn vì không còn ai ganh với mình nữa mà phải lo. Nhưng mà chàng vẫn không dám. Các ông cụ bà cụ chờ thấy nhiều chuyện cho nên hay kể những vụ sanh chứng bất thình lình của những cô gái sắp lấy chồng. Những vụ sanh chứng đó chỉ đột ngột phát lên vào tháng cuối cùng trước ngày cưới mà thôi. Sự có mặt của chàng trong gia đình đó có thể khơi ngồi nhân dục, rồi lại sanh ra lắm chuyện không hay. Lạ quá, chàng không phải tai mơ về gái. Chàng đã gần nhiều đàn bà, hơn thế đã yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng sốt ruột vì một giai nhân. Trước chàng muốn yêu ai thì cứ đeo đuổi theo người đó, rồi được yêu chàng khỏi phải nhớ nhung gì cả. Bây giờ thì người chàng yêu là một trái cấm khiến chàng phải nghĩ đến người đó không bao giờ ngưng. Lòng đi thơ thẩn trên vỉa hè như một cậu học sinh 18 mới bắt đầu biết yêu. Bỗng nhiên vai chàng bị ai vỗ mạnh, giật mình họa sĩ dây lại thì ra đó chính là Bằng.
"Anh làm tôi hú hồn hú vía à?"
"Nè, sao sợ, bộ có nhiều kẻ thù lắm sao?"
"Không có, nhưng mà đang lo cho nên hết hồn vậy thôi."
"Băn khoăn về nghệ thuật hả?"
Long không đáp lời bạn mà nắm tay anh này rồi lên tiếng hỏi:
"Anh nghĩ bây giờ tôi có thể lên thăm Hồng được chưa?"
À, tôi ngạc nhiên mà thấy anh, sao mà anh không lên đó? Chẳng những ngạc nhiên mà thôi, tôi còn lo nữa đó.
Nhưng tôi sợ không lên thì không có tốt."
"Đừng có lo, Côn và Đăng cả hai đều bảnh trai, điều khá về tâm tánh cho nên được hai cô em tôi nó yêu thật sự rồi. Chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi."
"Vậy hả? Vậy mà tôi cứ sợ cho nên tôi không dám lên."
"Còn tôi đó thì tôi cứ lo. Tôi có hỏi thăm em tôi về anh, nó nói là anh vẫn gửi thư luôn. Nhưng mà như thế chưa phải là một bằng cớ chắc chắn về tình yêu mà tôi không có an lòng được. mà tôi lại lo về cái lý lẽ khác nữa. Anh lo về cái gì nữa? Thôi, khoan hãy nói dội.
Long đi sắm quà tốn có một tiếng đồng hồ, nhưng mà phải suy tính đến một tuần lễ. Chàng đoán ý mỗi người trong nhà thế nào cho món quà cũng hợp ý người nhận cả. Ông Nam Thành sẽ được một cái ống điếu bằng gốc cây bure còn nguyên vỏ xù xì, trong đậm nét đồng án. Bà Nam Thành chắc là thích một chiếc máy hát, một bộ dĩa vọng cổ về Phật Thích Ca. Cô Hương thì hằng ao ước một cái vali nhỏ bằng da đựng dụng cụ và thuốc men cấp cứu, cô sẽ được tội nguyện. Cô Hoa thì sẽ được một bộ sách dạy nấu ăn, rất nhiều tranh ảnh, trong đó có dạy nhiều món làm kem rất lạ. Cô Quá sẽ được 4 bộ tạp chí chiếu bóng đóng lại bằng bìa da. Người cuối cùng mà chàng khổ sở suy tính đến mấy buổi là món quà phải đượm tình yêu một cách kín đáo, thế nào cho người trong cuộc hiểu ngay mà người ngoài lại không thấy. Rốt cuộc chàng mua một chiếc nhà tranh bằng đất nung từ Hương Cảng gửi qua để bán cho những tay chơi hòn non bộ. Trong chiếc liều cỏ đó, chàng đặt một quả tim vàng nhỏ xíu thôi. Tùy thích, cô Hồng cho người ta xem nhà có chứa tim vàng hay nhà trống trơn vườn không, nếu cô sợ lộ mối tình. Long hồi hộp ngay từ lúc mới bước lên xe, nửa mừng nửa lo. Chàng không lo bị tống cổ ra ngoài, nhưng mà lo cái không khí tiếp đón không nồng hậu lắm. Nó sẽ bắt chàng so sánh với tình cảm cũ rồi sẽ tủi thân. Khi xe chạy đến Thái Nguyên Tràng, chàng cho phóng luôn vì chàng hơi sợ một phần, và nhất là vì muốn sống lại giây phút tai nạn ngày nào. Lên tới trên kia xa xa, Long mới quẹo một vòng vào con đường xe bò để quanh xe lại. Chàng cố nhớ lại những ý nghĩ của chàng hôm buổi chiều xảy ra tai nạn. Không, hôm đó chàng không có suy nghĩ gì cả. Lòng đang nhẹ lân lân, bỗng không hốt hoảng lên vì xe bị trợt bánh, rồi lại khủng khiếp khi chiếc xe leo lề, rồi thì u u minh minh không còn biết gì nữa cả. Thái Nguyên Tràng đã lố dạng, lòng xúc động lắm. Nơi chứng kiến một mối tình của mình bao giờ cũng gây bồi hồi, cho dẫu mối tình đó có tội nguyện hay đau thương, là vì mối tình nào cũng đẹp cả, mà cái đẹp đã qua lại hay gợi ngậm ngùi. Long cho xe chạy chậm chậm rồi ngừng im trước nhà. Chắc trong đó người ta đã thấy xe, đã nhận được chiếc xe lật ngày nào cũng nên, và người ta đang ngạc nhiên sao xe lại từ Biên Hòa đi xuống. Long khệ nệ bưng các món quà ra, bộ dĩa hát nặng quá phải để lại. Trong nhà quả đã thấy chàng, và chàng ngạc nhiên lắm mà thấy họ chạy ra để đón mừng chàng. 4 cô con gái chạy đua, nhưng cô Quá còn trẻ cho nên đến trước, rồi đến cô Hoa, cô Hương, cô Hồng thì chỉ đứng nói thầm với cha mẹ mà thôi. Lạ quá, Long nghĩ, họ đã yên vui thật rồi sao? Quá chưa đến nơi đã lên tiếng hỏi lớn.
Quà gì đó anh Long?
Cô Hương chỉ cười rồi lướt đến rước bớt giùm đồ cho người khách. Hai cô kia bắt trước, thành ra Long được rảnh tay quay trở lại xe lấy bộ dĩa. Hôm nay có anh Bằng lên không mấy cô?
Lên ngày mộ chỉ có anh là trốn luôn à.
Trốn cũng không thoát. À, bức họa của bác trai bác có ưng ý không các cô?
À, ổng cứ đi qua đi lại mà nhìn mãi à, không có nhận ra đó là chân dung của ai hết á.
Cả 4 đều cười xòa. Long vừa đi vừa nhìn vào nhà và lên tiếng hỏi. Cô Hồng chắc không ưa tôi cho nên không có thèm ra đây phải không?
Xí, thôi đi anh, bộ người ta không biết hay sao mà làm bộ. Chị ấy hả, giả dối lắm, có gì xấu hổ đâu mà sợ dữ vậy.
Nè, cô biết cái gì đây?
Biết, biết anh sắp đi hỏi vợ chứ gì. Bác gái đã lên đây mấy lần rồi, tuy không nói ra mà em thấy rõ quá mà.
Ủa, vậy sao? Long ngạc nhiên thật tình trước tin này. Mẹ chàng đã lên đây mà không cho chàng biết. Cũng may là bà cụ chưa nói gì hết, theo lời của cô Quá cho biết. Long cảm động và nghe thương mẹ vô cùng. Bà cụ mê dâu quá sức và thèm ẵm cháu nội lắm. Tình thương mẹ lại khiến chàng yêu Hồng hơn bao giờ cả. Đây là một thứ tình giống như tình vợ chồng, vì Long chợt thấy rằng Hồng, một cô gái được mẹ chàng thương mến, đã giống như là vợ của chàng rồi. Dạ, kính chào hai bác. Long chạy mau đến để ông bà Nam Thành khỏi phải bước ra nói gì với chàng. Cháu lên chơi. Trong khi vợ chồng ông chủ Thái Nguyên Trang đáp lời, thì Long nhìn Hồng mỉm cười, nói vắn tắt như một kẻ cả nói với em nhỏ. Cô Hồng. Hồng mắc cỡ cho nên cũng có thái độ em nhỏ. nàng chỉ kêu khẽ một tiếng Anh rồi nuôi lui ra đứng núp sau lưng của mẹ. Bà Nam Thành lên tiếng hỏi:
Bà Phủ vẫn mạnh à chưa cháu?
Bà hỏi cho có chuyện chứ thật ra bà Phủ lên đây lần chót cách đây mới có 6 bữa. Long cũng khách sáo đáp lại: Dạ cảm ơn bác, cũng nhờ trời. Để được rảnh về sau, Long bày ngay ra quà biếu trên bàn, nói lời tặng với ông bà Nam Thành là một việc khó. Long đã sắp đặt trước lời lẽ nhưng nói vẫn chẳng trôi:
Ôi thiệt là quý quá, cháu mua nhiều quà tốn tiền quá không tốt. Cái ống điếu này dễ thương nhưng mà cũng tới 300 mà ngàn, nhưng mà cũng được, đến như máy hát thì chắc cũng phải bạc ngàn, tốn kém cho cháu quá, bác ngại quá.
Dạ thưa bác, cháu có quen mấy nhà đại lý cho nên mua được theo giá vốn thì cũng không có tốn bao nhiêu.
Sợ ông bà Nam Thành hỏi nữa, Long đưa một cái gối vuông ra trước mặt Hương rồi nói:
Nếu như không có ET của cô đó thì tôi đã nguy lúc trước rồi, nhưng mà ET thì không có đồ đựng thì nó ngã nó đổ hết. Đây là món quà tuy biếu cô mà chỉ các nạn nhân chung quanh đây mới được hưởng mà thôi. Hương vội mở dây ra rồi đứng đó mà trầm trồ mãi cái hộp da, trong đó chia ra làm nhiều ngăn nắp rất tiện.
Cảm ơn anh lắm đó, mà anh chọn quà sao tài dữ vậy, nó trúng y ao ước mơ của tôi à.
Thì tôi cũng mua cầu may thôi cô, nhưng mà cầu may mãi đó thì có khi gặp rủi. Tôi đố hai cô Hoa với lại cô Quá hai cái gối gì đây?
Ai làm thầy bói bao giờ mà anh hỏi như vậy, đứng ngay ngắn mà thưa cho đàng hoàng đi, đặng người ta mở ra xem sốt ruột lắm rồi.
Bà Nam Thành nghe như vậy thì lên tiếng mắng quá:
Con á, cứ hổn như vậy á, có lỗi dành lắm đó nghe.
Quà của hai cô á dễ đoán lắm, nhưng mà không biết trúng ý hai cô hay không. Cô Hoa thích kem cho nên...
Té ra là kem.
Không, cô cứ mở ra coi thử đi. Hoa vội vàng mở gối ra rồi chưng hửng lên tiếng hỏi:
Ủa, sao lại là sách?
Long làm thinh mở quyển sách lớn nhất ra, to hơn cả quyển từ điển, rồi lật nơi trang mà anh đang làm dấu. Cả 4 cô con gái đều kêu ồ lên ngạc nhiên. Giấy sách đầy và trắng mịn, một cốc kem to bằng 2 cốc thật ở ngoài đang tràn ra khỏi miệng một thứ tuyết màu ngà. Tất cả đã nổi lên trên một chiếc khăn trải bàn nhiều màu, trông bắt thèm, muốn bưng cốc lên ăn ngay. Nè, trong đó chỉ con người ta có chỉ nhiều cách làm kem đó, nghe nói là làm ngon lắm á.
Còn quà cho em, mở ra nha.
Thì đã đem lên là thuộc phần của cô rồi, cô cứ mở ra đi.
Quá mở gối rồi cũng chưng hửng và lên tiếng hỏi:
Sao cũng là sách?
Thì cô cứ coi trên gái sách thì cô biết chứ gì.
Quá nghe xong thì lật gái sách lên rồi đọc lẩm bẩm ở trên gái, xong cô lên tiếng reo lớn:
Cha, toàn là những tựa phim không à, thích quá à, thích lắm.
Quá đọc xong rồi reo lên, kê mũi vào mấy bộ báo để ngửi mùi giấy mới mà cô rất thích thú. Lòng rất bằng lòng, chàng lại thò tay vào túi trên mà lấy ra một cái gối nhỏ. Hồng nãy giờ đợi đến phiên mình, bây giờ thì hồi hộp lắm, nhìn lom lom cái gối nhỏ xíu đó và không sao đoán được món gì ở trong đó. Lòng lên tiếng nói: Tôi đã nói rằng cầu may thôi, có khi gặp rủi, như trường hợp chọn quà cho cô Hồng đây nè. Tôi không dám nói là món gì, sợ cô xấu hổ với mấy cô. Vậy thôi, tôi để tùy ý cô Hồng, muốn khoe hay là muốn giấu ra đó thì tùy cô. Đây là quà của cô đây cô. Chàng bước tới trao món quà tận tay Hồng. Hồng run run bóp thử cái gối thì nghe cứng như đá. Khi mép giấy đã tung ra, Hồng ngạc nhiên hết sức. Một chiếc nhà tranh bằng đất nung, tại sao lại lạ như vậy? Nàng đột nhiên đổi sắc mặt vì sung sướng. Quả tim vàng thoáng thấy nằm ở trong buồng giữa, giúp nàng hiểu ngay ý nghĩa của món quà. Quá nhảy tới lên tiếng hỏi lia lịa:
Gì đó chị, gì đó?
Hồng làm bộ vùng vằng rồi bỏ đi vừa nói:
Sao quà của em kỳ vậy nè?
Ông bà Nam Thành lo sợ ác cảm sanh ra giữa Long và Hồng cho nên cũng nóng biết là thứ gì mà Hồng không vui, để tìm cách an ủi con. Hồng vừa đi vừa trút quả tim vàng ra, cho nên đến khi Quá giật được món quà trên tay chị thì chỉ còn có chiếc nhà tranh mà thôi. Quá cầm chiếc nhà non bộ giữa hai ngón tay rồi mới hô lớn lên:
Búp lê lô canh, không bằng nhựa mà bằng nách hầm.
Cả nhà đều chưng hửng ngạc nhiên trước món quà kỳ dị đó. Tất cả mọi người trong Thái Nguyên Trang đã biết mối tình giữa Long và Hồng và đã mặc nhiên chấp nhận mối tình đó.
cuộc thăm viếng siêng năng của bà phủ là một bảo đảm tinh thần, cho nên ông bà Nam Thành không cần bắt con phải giữ gìn cho lắm. Long định lên đây ở vài ngày, nhưng từ lúc mới bước đến thềm, chàng đã tự hỏi có nên ở lại hay không. Sự niềm nở mà chàng mong mỏi đã xảy ra, chàng còn mong muốn gì hơn nữa? Nhưng mà trời ơi, một nỗi tuyệt vọng mênh mông đã xô đổ cái vỡ, cái vất mộng to mà chàng xây đắp từ khi về Sài Gòn. Lòng nghe khó chịu vô cùng vì cái thứ tình cảm mâu thuẫn mà chàng đang có. Tình yêu Hồng vẫn còn nguyên vẹn nơi lòng chàng, thế mà chàng lại nghe không thể cưới Hồng được nữa. Trời ơi, Hồng đã mất mà mối tình lại còn. Long ngậm ngùi như khi trở lại chốn xưa, cảnh cũ còn y như trước mà người yêu của chàng đã hóa ra người thiên cổ. Từ trên xóm trên vẫn đưa xuống tiếng hát ru con của ai với hai câu: ghe lui khỏi bến còn đầm, người thương đi mất chỗ nằm còn đây. Không lẽ lại ra về liền, Long phải ở nán lại đến chiều. Nhưng suốt thời gian ngắn ngủi mà chàng ở lại, họa sĩ cố né tránh người yêu, không tránh được. Chàng trò chuyện với nàng mà không dám nhìn người nàng, chỉ dám ngó mặt mà thôi. Suốt hai tiếng đồng hồ sau khi tới nơi, Long chỉ làm có mỗi việc là ngắm Hồng từ đằng xa để kiểm điểm lại cái cảm giác đầu tiên của chàng khi mới lên đây. Sau khi nhận thấy cảm giác đó là đúng với sự thật, chàng không dám trông dáng người của Hồng nữa. Trái với dự định của mọi người mà của chàng nữa, Long chỉ trò chuyện nhiều với ba chị em kia, nhưng không ai ngạc nhiên về cái chỗ lạ đó cả. Họ đoán Long sợ người ta thấy rõ quá mối tình của chàng đối với Hồng, cho nên làm bộ thờ ơ vậy thôi. Cả Hồng cũng nghĩ như vậy, và chính nàng cũng muốn vậy, cho nên nàng vui vẻ như thường. Đến chiều Long ra xe về, Thái Nguyên Trang đưa chàng tận cửa ngõ thì Hồng mới chợt nhận thấy cái vẻ khác lạ ở nơi Long. Long vừa buồn thiêu vừa sượng sùng như mắc cỡ với ai. Chàng đóng cửa xe và cho rồ mái chạy liền, không quay lại lưu luyến nhìn những người đưa đón. Tuy nhiên Hồng không lo lắm, bao nhiêu lời nói chứa đựng trong món quà khi sáng không đủ bảo đảm cho mối tình của Long hay sao. Nhưng sau ngày đó, nàng đợi thư của Long đến 10 hôm mà không thấy người phu trạm làng ghé qua lần nào nữa cả. Thái Nguyên Trang bận rộn chuẩn bị hai cái đám cưới trong tháng tới, cho nên không ai thèm để tâm đến băn khoăn của nàng. Băn khoăn biến thành lo sợ sau ngày thứ 12 mà nàng được thư của Long. Thư thì lạ lắm, chỉ hỏi thăm sức khỏe và nói đến tình bạn giữa hai bên. Mọi khi Long cũng chẳng dám bộc lộ tình yêu trong thư, nhưng tình cảm của chàng không giấu được đã phơi lên những chữ không đâu. Ai sành lối đọc giữa dòng là hiểu ngay. Hồng đọc đi đọc lại mãi bức thư, làm như hễ đọc kỹ là sẽ tìm được tình ý nồng nàn trong đó. Tìm hoài vẫn không thấy, nàng chán nản vô cùng. Đây là cuộc phiêu lưu tình ái lần thứ nhì trong đời của nàng. Lần thứ nhất nàng tuyệt vọng rồi đau khổ, nhưng lần này lòng nàng như rắn lại vì nỗi ê chề. Trong khi đó ông bà Nam Thành thì luôn luôn hân hoan trong sự bận rộn, thích chí là gả được hai đứa con trong vòng một năm, còn một đứa nữa thì thế nào năm tới cũng gả được.
Các bạn đang nghe audio truyện từ thư viện audio.com. Các bạn có thể tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.
Long về Sài Gòn chỉ ngắm đàn bà là đàn bà. Khi trước chàng ngắm họ để nghiên cứu cho khoa hội họa, ngắm để thỏa mãn sở thích ngắm vẻ đẹp của nữ giới của một người con trai. Nhưng bây giờ chàng ngắm để so sánh. Có ai biết rằng Long khổ hay không? Chàng vẫn yêu Hồng như trước. Ý nghĩ không cưới Hồng sẽ làm chàng đau đớn vô cùng. Ý nghĩ ấy dày dò Long mãi không ngưng. Cưới Hồng là khỏi ân hận vì vụ đó, nhưng lại sẽ phải ân hận về vụ khác. Ân hận, Long định viết bức thư nữa, càng ngày càng lạc, càng thưa, rồi trốn luôn. Nhưng trốn người chứ làm sao trốn được cái đau của người, nó sẽ theo đuổi chàng, dày dò lương tâm của chàng đến bạc đầu. Còn anh Bằng nữa, ăn làm sao nói với anh, làm sao với anh ta đây? Lụi đụi đã đến ngày cưới của Hoa và Quá, ông bà Nam Thành thương lượng cho hai ngày cưới ấy cách xa nhau chỉ có 5 hôm thôi. Mọi sắp đặt cho đám cưới sẽ được dùng cho đám cưới sau, đỡ tốn kém lại đỡ thời giờ. Long và mẹ đều có tiếp được hồng thiệp, bức thư riêng kèm theo nói rõ là chàng sẽ ngồi họ ở bên bàn đàn ông, còn bà phủ thì được yêu cầu tăng danh dự cho lễ cưới bằng cách ngồi họ bên đàn bà. Hôm về Sài Gòn, họa sĩ lên tiếng cằn nhằn mẹ:
Sao má lên trên đó mấy lần mà má không cho con biết vậy?
Con hỏi lạ, mẹ là mẹ của con, mà phải đi xin phép còn nữa hèn sao.
Không phải là xin phép, nhưng mà chuyện má đi có dính líu tới chuyện của con, con phải nói chuyện trước với má chứ.
Còn thảo luận thảo liết cái gì nữa, chừng nào con quyết định thì má cậy mai, nhưng phải giữ liên lạc thân mật luôn từ giờ đến đó chứ con.
Nhưng mà rủi con không bao giờ quyết định cả thì có phải là hại hay không?
Hại cái chỗ nào?
Má lên làm thân, báo hại cho người ta hy vọng, nếu về sau mà chuyện không thành đó, người ta thất vọng biết bao nhiêu mà nói.
Sao lại không thành được?
Có thể lắm chứ, tại vì con chưa thích cưới vợ.
Bố mày nói giỡn hay sao chứ? Họ hy vọng không phải vì tao làm thân đâu, mà vì mày đã có tơ tình với con gái của người ta. Như mày cũng đã thú nhận, bây giờ mày lại muốn thoái thác, thì người ta còn coi mình ra cái giống gì nữa con.
Long đuối lý, im lặng mãi đến hôm nhận được thiệp mời mới nói với bà phủ. Nè má đi nha, con không đi đâu. Con gửi quà cho má đưa lại giùm hai cô đó được rồi. Bà phủ điếng người đi, thì ra thằng này nó nói thiệt. Ngày vui của gia đình người ta mà nó không dự là nó đã quyết tâm không nghĩ đến hôn nhân rồi. Vậy lâu bà mới lên tiếng hỏi con.
Cô Hồng có lỗi gì hay không?
Dạ không.
Bộ nó không vừa mắt con hả?
Long vẫn im lặng, bà phủ đoán hiểu phần nào cho nên bà chợt nổi giận.
Con có phải là con trai 19 đâu mà đi coi mắt vợ sờ hở được. Con đã thúc má để lên xem có đồng ý với con hay không. Thế nghĩa là con đã thích nó rồi. Sao bây giờ lại còn tráo trở cái gì nữa chứ?
Lần thứ nhì Long lại đuối lý, chàng rầu chính cả ruột gan vì nỗi lòng của chàng. Càng bàn cãi càng xét kỹ lại càng rõ ra. Nhưng ích kỷ ngăn cấm chàng chuộc lỗi bằng cách cưới Hồng. Cưới Hồng chàng sẽ ân hận suốt đời. Vì vậy chàng cố lì làm thinh luôn. Bà phủ thở dài lo mua sắm tặng phẩm lễ vật để đi dự đám cưới một mình.
Như vậy nên lòng của hai bối rối. Rồi nữa lấy ai lo lắng thương.
Những ngày đám cưới rộn ràng khiến ai cũng quên Long, trừ hai người Hồng và Bằng. Bằng kêu Hồng lại mà hỏi rồi nhỏ riêng. Nè, nó có gửi thư cho cô nữa hay không vậy? Hồng nghẹn ngào mắt ứa lệ đáp không ra lời. Thấy vắng mặt Long, Bằng đã hỏi thăm ông Dượng và tin theo lời ông là Long bị cảm sốt. Nay thấy lời kể tâm sự câm lặng của em, Bằng bỗng hiểu và sợ hãi vô cùng. Anh lên tiếng hỏi gặn lại. Nè, có hay không? Bộ không có sao?
Có, độ nửa tháng rồi 20 ngày mới được một bức thư, mà lại lạc lẽo chứ không phải như trước nữa.
Bằng dậm chân kêu trời rồi quay đi, bỏ cô em lại với mớ nước mắt vừa tuôn trào. Bằng lùng kiếm khắp nơi đến trót tháng mà không gặp Long đâu cả. Anh không muốn tìm Long nơi nhà Long vì ở đó không đủ thân mật. Long chắc có tâm sự gì mà tâm sự đó chỉ trong không khí thuận tiện nào anh mới lôi kéo nó ra được mà thôi. Bằng lục sắp cả xóm ăn chơi, khắp mọi nơi vắng vẻ như bến tàu, vườn thú là những chỗ Long có thể đến để nhờ sự ồn ào che lấp cái nỗi sầu của chàng, hay sự yên tĩnh xoa dịu niềm đau của chàng. Nhưng cuộc truy nã ấy hoàn toàn không có kết quả. Đêm đó vào khoảng 9 giờ, Bằng đi ngang qua một hiệu cà phê Ấn Độ. Dãy nhà phố là một dãy nhà phố để ở, cảnh vắng hoe vì nhà đã đóng kín cửa trừ hiệu cà phê này. Người Ấn Độ sống về đêm, không rõ ở xứ khác thì sao chứ ở đây thì như vậy, vì phần đông phải thức để canh gác nhà cho người ta. Những giờ mà nghỉ gác, họ không ngủ mà lại tụ họp nơi đây. Họ uống cà phê rất nhiều để có thể thức, và trong lúc thức buồn quá, họ lại càng uống cà phê nhiều hơn. Bằng qua đó dòm thử vào trong để xem họ họp mặt thân mật ra sao. Anh ngạc nhiên thấy một người Việt ngồi đưa lưng ra ngoài. À mà lạ quá, sao người đó hình như hơi giống Long. Bằng dừng chân lại đứng nhìn một lát rồi bước vào tiệm, đi ngay lại bàn người khách Việt rồi đưa tay ra. Buồn lắm sao? Long bắt tay người bạn mà anh trốn bấy lâu nay, không tỏ vẻ gì sợ sệt cả. Xa Bằng thì chàng sợ, nhưng mà bây giờ gặp xong, chàng nghe nhẹ nhõm như sắp chết đuối mà vớ được tấm phao. Bằng xem ra chững chạc và tỉnh trí lắm. Trước mọi tình thế, Việc gì anh cũng giải quyết được cả, mà giải quyết rất hay với tinh thần hiểu biết của người trong cuộc. Bằng nhìn xuống bàn thì thấy trước mặt Long một ly cà phê đậm đen và một ly sữa. Ủa, sao lại uống riêng như vậy?
Uống chung sữa nó làm mất mùi cà phê đi.
Thì vậy thì đừng có uống sữa.
Đâu có được. Người Ấn Độ bảo cà phê nóng lắm phải uống thêm sữa để cho nó mát bớt.
Uống đồ nóng rồi uống đồ mát cho đỡ nóng. Như vậy thôi đừng uống gì hết cho rồi.
Uống cà phê nó có lợi, nó làm cho mình hứng chí lên, không còn uể oải chán nản.
Bộ anh chán nản lắm sao? Thất vọng vì tình sao?
Không, tình thất vọng vì tôi thôi.
Nhưng mà tại sao anh bắt nó thất vọng?
Đâu có muốn bắt đâu, nhưng mà tôi bị bắt buộc phải làm như vậy.
Cái gì? Ai bắt buộc anh hồi nào?
Anh uống gì kêu đi.
Tôi uống sữa cho mát, bởi vì tôi rất là nóng lòng nghe tâm sự của anh. Đôi bạn nhìn anh bồi rót sữa cho nguội một cách tài tình. Anh ta cầm ly sữa bằng thao, đưa lên cao rồi rót xuống một chiếc ly không ở dưới cũng bằng thao. Ly dưới lại không hứng ngay ly trên mà hứng trịch qua một bên, thành ra giọt sữa cong như cái vòng cầu. Hai chiếc ly cách xa nhau gần một thước tay, thế mà giọt sữa bắn ngay vào chiếc ly hứng, không mất đi một hạt sữa nào hết. Bằng ngạc nhiên lên tiếng hỏi, họ nấu sữa chín như vậy thì uống làm sao mà còn bổ nữa cả?
Chín thì chỉ làm chết sinh tố thôi, chứ mấy chất kia thì cũng còn.
Anh bồi đặt cốc sữa gần nguội xuống trước mặt Bằng rồi xớt sữa qua một cái ly bằng pha lê. Bằng bưng ly lên uống một hớp rồi lên tiếng nói,
trời đã bắt đầu lạnh vào tháng này rồi, anh vô đây là phải. Uống sữa nóng tôi nghe ấm trong mình rồi nha.
Nhất là khi có tâm sự giống như anh đã nói.
Nè, tôi hỏi thiệt nha, bây giờ á, chuyện của anh với Lệ Hồng đi tới đâu rồi?
Đi tới chỗ bí rồi.
Tôi cũng thấy như vậy, cho nên hổm rày tôi tìm anh để hỏi cho biết nguyên do đó.
Dù sao thì anh cũng không khinh tôi phải không?
Thế đó cũng còn tùy chứ.
Đã ba lần anh sửa lưng tôi mà tôi cũng không hiểu. Anh nhiều kinh nghiệm hơn tôi thiệt. Lần đầu á, tôi mới vừa nói sơ ý định hôn nhân của tôi, anh lại nói là đừng có vội vàng. Hai lần sau anh định nói gì, hình như là nói cho tôi biết là quan niệm của tôi về sắc đẹp rất có hại cho mối tình của tôi, nhưng mà anh lại không nói. Bây giờ nhớ lại tôi mới hiểu anh. Nè mà hôm nọ đó, tôi có đi thăm một bác sĩ quen hỏi về tâm trạng của một kẻ bị tai nạn xe hơi. Thì vị bác sĩ đó nói rằng là một vấn đề rất là phức tạp. Nếu mà chỉ bị thương thôi đó, cho dù nặng tâm thần cũng không đổi gì. Nhưng mà nếu mà bị va chạm mạnh như tôi đó, mà không có bị thương tích đó, thần kinh có thể bị lung lạc và tâm thần có thể biến đổi vĩnh viễn hay tạm thời. Thú thiệt với anh đó, lúc tôi tỉnh dậy nơi Thái Nguyên Trang đó, tôi nghe tôi giống như một đứa con trai còn trẻ lắm. Bao nhiêu kinh nghiệm về cuộc đời của tôi như là đi đã mất tiêu hết trơn. Vì vậy tôi thấy Hồng đẹp, thiệt là đẹp. Tôi tiếp tục thấy như vậy cho đến lúc tôi về Sài Gòn. Rồi về đây tôi hết bệnh lần lần, cho nên khi trở lên thăm thì tôi thấy Hồng không có đẹp nữa.
Nè nè, anh nói không đẹp là không đẹp chỗ nào đây?
Nói đâu có được. Nhưng mà cỡ tôi dẫn Hồng đi chơi đó, thì ai cũng thấy không xứng. Hồng không
quý phái phải không?
Anh nói cũng đúng.
Thì anh cứ cưới Hồng về rồi để ở nhà. Tôi cũng thấy có nhiều gia đình giống như vậy mà.
Long trố mắt nhìn Bằng, thấy rằng anh chàng này hình như là kỳ dị lắm. Dây lâu sau chàng mới lên tiếng hỏi,
bộ anh sống đời sống như vậy được sao?
Bằng phá lên cười, cười rất lâu mới dứt được trận cười. Rồi anh mới vỗ vai Long và lên tiếng nói,
hú hồn hú vía, tôi tưởng là cái gì?
Không, tôi nói giỡn anh chứ, tôi cưới vợ rồi nhốt vợ trong buồng cũng đâu có được. Cái chuyện của anh là như thế này nè, anh không có bị thần kinh lung lạc gì hết trơn á, nhưng mà cảm tình đã khiến cho anh bị mờ mắt. Thấy cả bốn chị em đều đẹp quá, nhất là Hồng, nhưng mà anh chỉ mờ sơ sơ thôi, bởi vì con Hồng nó đẹp thiệt. Tại làm sao mà về sau anh thấy nó không đẹp nữa? Anh cũng nói sai chỗ đó, nó vẫn đẹp nhưng mà không quý phái thôi. Anh chỉ mới thấy về sau là bởi vì về Sài Gòn đó, anh có dịp thấy người khác để anh so sánh, mà cảm tình của anh cũng không còn thủ dai gì nữa.
trong một đêm đi chơi với tôi đó, anh còn nhớ không? Anh có nói tới cái hạng phụ nữ, nếu lấy riêng ra cái mặt, cái tai ra thì đẹp, mà những cái thứ đó ráp lại với nhau á, thì lại không đẹp nữa. Ở nơi Hồng á, những cái thứ đó ráp lại á, tôi thấy nó vẫn khéo. Nhưng mà anh nên biết rằng á, cuộc sống lam lũ ở thôn quê đã biến con nhỏ Hồng đó ra như vậy. Nó trở thành vụng về trong cử chỉ, quê kệch trong dáng đi, điệu đứng từ mấy tháng nay. Tôi đã lo cho anh thấy điều đó mà không khỏi, bởi vì tôi biết anh là nghệ sĩ mà, với một người thường kia đó còn chưa thể che giấu được. Ông Dượng tôi đó, ông không có biết chuyện đó, mà cỡ tôi có nói ra đó, ông cũng không thấy gì đáng lo. Các cụ đó thì chỉ quan niệm cưới vợ có hạnh có nết, dễ coi là đủ rồi. Dung nhan một cô gái biến thành quê kệch đó, rất có hại cho cái chuyện lấy chồng của cổ. Ông Dượng tôi thì ông không có biết như vậy, ông cứ đem con nhỏ về giường lúc tụi nó sắp sửa lấy chồng. Tôi nói nãy giờ anh có tin tôi không vậy?
Tôi thấy anh phân tích cũng khoa học lắm.
Nếu mà tin á, thì anh cũng nên tin rằng cái dung nhan đó sẽ tước bỏ cái sự quê kệch của nó khi mà nó quay trở lại nó sống ở thành phố.
Long nghe nói đến đây thì như chợt tỉnh cơn mê, mỉm cười với bạn.
À, thì ra đúng rồi, như vậy đúng là tôi tạo cái khổ cho tôi và cho người khác một cách vô ích, vì không có gì đổ vỡ hết.
Cái gì cũng giải quyết được hết. Tôi lo lắng cho mấy đứa em tôi như vậy á, vì đã nói là tôi không muốn có cái sự thất bại của dì Dượng tôi làm cho người khác sợ hãi, rồi không có dám quay trở về quê nữa. Thành ra có con gái lớn thì người ta không nên lui về giường, phải không?
Tôi nghĩ cũng còn tùy. Nếu mà không có tham vọng gả con cho dân thành phố đó thì cứ việc về giường, mà nếu có thì nên để mấy đứa con ở lại đây.
Sao má tôi nói ngày xưa mấy thầy thích tìm vợ ở thôn quê lắm mà?
Bây giờ khác rồi. Hồi xưa người ta nói con gái thành thị hư thân nên sợ nó lắm. Bây giờ đó, người ta biết lại là tụi nó cũng đâu có hư giống như người ta tưởng. Còn trái lại nữa, tôi dám chắc là gái thành còn hơn gái quê nữa.
Chú rể Long rước cô dâu Hồng đi xong, đến buổi chiều ông bà Nam Thành ngồi nhơi cái hiu quạnh của hai người để cho vui nhà vui cửa. Ông Nam Thành nhìn bà và cười tự đắc nói:
bà thấy không, rốt cuộc rồi cũng gả trôi hết ba đứa, có ế ẩm gì đâu mà bà cứ theo bà cằn nhằn tôi nhức xương quá vậy.
Sì, ông không có biết khỉ khô gì hết, hỏi thằng Bằng nó nói cho mà nghe. Gả trôi ba đứa là công lao vận động của thằng Bằng và của cả thằng Long nữa. Nếu ngồi đó mà đợi thì con mình nó sẽ thành đá giọng phù hết trậu hết trơn. Ông nên biết trường hợp của mình là trường hợp đặc biệt. Tai nạn xe hơi không bao giờ diễn lại lần thứ nhì ở gia đình khác mà cùng cảnh ngộ với mình đâu, ông nghe chưa?
Nhưng mà cái chuyện chính yếu là gả được con, mà bây giờ mình gả được rồi mà.
Nói xong ông cười ha hả để đánh trống lắp cái quạnh hiu của hai tâm hồn già.
Sống thân cùng yêu mà mấy đứa em thì đã lấy chồng, mai mốt gia đình càng thêm hoành văn.
Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Đò Dọc, một sáng tác của nhà văn Bình Nguyên Lộc, qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.